This is KBDT, Highland Park, Texas.
Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Hoàn tính chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta trở về với chương trình quê hương mến yêu, để chúng ta đến với những cái ngôi chợ Sài Gòn trong cái mục Sài Gòn có rất nhiều chợ, cho Hoàn tính sưu tầm và gửi đến cho quý vị những cái ngôi chợ xa xưa của Sài Gòn của chúng ta. Chợ nha thưa quý vị, trong phải là Hoàn tính nói về những cái siêu thị hiện tại nha. Và vừa rồi trong cái lần trước thì Hoàng Tính cũng đã chia sẻ gửi đến cho quý vị chợ Hòa Bình ở chợ cũng như là chợ An Đông ở quận 5 ngày xưa như thế nào. Và bây giờ chúng ta về quận Nhì đi, tức là quận 2 á, chúng ta đến với chợ Thái Bình của ngày xưa ở trên đường Cống Quỳnh và đường Phạm Ngũ Lão, quận 2 Sài Gòn nha thưa quý vị. Thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đề cập đến cái chợ mang tên là chợ Thái Bình thì xin được phép trình bày sơ lược về hai cái ngôi chợ rất xưa được nhiều tác giả viết, đó là tiền thân của cái ngôi chợ Thái Bình này, đó là chợ Điều Khiển và chợ Cây Da Thằng Mọi. Không biết quý vị có biết hay không nha, chúng ta cùng trình bày, cùng nghe cái phần trình bày sơ lược trong những cái tài liệu mà đến sưu tầm được. Nhà học giả Trương Vĩnh Ký trong cái tài liệu cũng đã có viết như sau. Thưa quý vị, từ cái con đường Thuận Kiều, tức là đường Lê Văn Duyệt ngày nay, đến cái sở gọi là cái sở nuôi ngựa, người ta thấy có cái chợ mang tên là chợ Điều Khiển và chợ Cây Da Thằng Mọi. Thì nhiều người nói rằng là hai cái tên hiệu này được dùng để chỉ cùng một cái ngôi chợ thôi. Cây Da Thằng Mọi chỉ ra một cái cây đa của một người mọi, trong khi đó thì điều khiển đó là một cái chức quan võ cầm binh, nhưng tại sao lại gọi là Cây Da Thằng Mọi? Thưa quý vị, cái sự thật đó là gì? Cái sự thật đó là cái tên này tới từ hàng hóa mà người ta bày bán ở cái chợ này. Đó là một cái thứ đèn, người ta kêu là đèn thắp dầu phỏng á, hàng ngày xưa á, hay hoặc là dầu dừa ngày xưa của thập niên 50-60 này nọ, đó thưa quý vị, được làm bằng đất nung, được nặng hình một cái người mọi đen. Thì cái chợ này kéo dài từ cái nhà Blanc-Scoubé cho tới cái đường sắt, tức là nhà ga xe lửa, và đây là nhà cửa và cái cửa hàng. Và trước khi mà đến cái sở nuôi ngựa, nước từ cánh đồng mà Plain de Tombeau đổ vào một cái rạch sau của nhà Blanc-Scoubé, khúc đường ở đây lúc nào nó cũng ẩm, và người ta gọi cái khúc đường này là đường nước nhĩ, do cái nước chảy nhĩ ra, đó, rỉ ra, nhĩ ra. Thưa quý vị, ở cái sở nuôi ngựa thì người ta thấy một cái ngôi chùa tên là chùa Kim Chưởng, xây ở dưới thời lâu lắm rồi. Trước đó là thời Gia Long, trên cái nền đất cũ của một cái ngôi chùa cao mên. Và theo chú thích của tác giả bài này, thì theo tài liệu thì cái sở nuôi ngựa của nhà binh Pháp nằm ở trong cái trại Ô Ma của đường Võ Tánh. Tên của trại Ô Ma xuất xứ từ Camp Au Marais, hay hoặc là Camp de Marais của Pháp. Cái khu đất này á, ngày xưa thì có rất là nhiều những cái ao nước thiên nhiên, và nơi đây có một cái ngôi đền miếu có từ thời chúa Nguyễn Ánh, gọi là đền Hiển Trung Từ. Đền Hiển Trung Từ, thưa quý vị, hay hoặc là cái miếu công thần mà nay thì cũng đã mất dấu rồi. Thì thưa quý vị, sau năm 1954, Pháp rút khỏi Việt Nam và trao trả lại cái trại Oma này cho chính quyền đệ nhất Cộng Hòa vào năm 1956. Trại Oma đã trở thành tổng nha cảnh sát và sau đó là Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Và thưa quý vị, cũng theo cái tài liệu này thì điều khiển đó là một cái chức quan võ cầm binh đánh giặc từ thuở trước của cái đời Gia Long. Cái thuở ấy thì thành lũy đặt tại Sài Gòn, nó chưa có tên, cho nên chỗ mà ông điều khiển đồn binh hạ trại thì gọi là đồn dinh. Theo Đại Nam Thực Lục tập 1 có ghi rằng là mùa hạ tháng 4 của năm 1731, người Ai Lao là số tốt đem quân chân lạp vào cướp gia đình. Chúa Nguyễn Phúc Thụ mới sai thống suất, lúc bấy giờ là Trương Phước Vĩnh mới điều khiển binh các đạo để mà mới điều khiển binh các đạo để mà đi đánh. Và bấy giờ thì các dinh ở gia đình đều đặt thủ tướng. Chúa mới cho rằng là cái việc quân ở nơi biên khổng cần phải có cái người thống nhiếp, cho nên mới sai Trương Phước Vĩnh làm việc điều khiển, và quan binh cũng như là các dinh trấn đều thuộc về cả, và lại đặt riêng ra một cái nha lỵ ở phía nam của dinh phiên trấn gọi là dinh điều khiển, và cái chức điều khiển được đặt từ bấy giờ. Và thưa quý vị, Chúa Nguyễn Phúc Thụ còn được gọi là Nguyễn Túc Tông, là con trưởng của Đức Hiển Tông Nguyễn Phúc Chu và bà Từ Huệ hậu Tống Thị Được, sinh ngày 22 tháng Chạp của năm Bính Tý, tức là ngày 14 tháng Giêng của năm 1697. Năm 1725 thì Chúa Nguyễn Phúc Chu qua đời. Ông nối ngôi cái lúc mà 29 tuổi, ông được quần thần tôn là Tiết Chế Thủy Bộ Chư Dinh Kim Tổng Nội Ngoại Quốc Trọng Sự Thái Phó Đỉnh Quốc Công, hiệu là Văn Truyền Đạo Nhân, bởi vì mộ đạo Phật. Còn cái Thụy thì hiệu là Hiếu Ninh Hoàng Đế, đương thời gọi là Ninh Vương, tục gọi là Chúa Ninh. Cái ngài là Chúa Nguyễn thứ bảy trị vì ở miền Nam. Trị vì miền Nam, ngài băng vào cái ngày 20 tháng 4 của năm Mậu Ngọ, tức là ngày 7 tháng 6 năm 1738, ở ngôi được 13 năm và thọ được 42 tuổi. Và cái chức quan điều khiển là một cái chức quan thống nhiếp tất cả những cái quan binh ở năm dinh thuộc gia đình lúc bấy giờ, gồm có Bình Khang, Bình Thuận, Trấn Biên, Phiên Trấn cũng như là Long Hồ. Và cái người mà làm chức quan điều khiển đầu tiên đó là ông Trương Phước Vĩnh, sinh năm 1731, rồi tới Nguyễn Hữu Doãn năm 1732, ông Thiện Chính năm 1753, ông Tống Văn Khôi năm 1766, ông Cửu Đàm sinh năm 1772, không phải sanh mà là ông nắm giữ cái chức điều khiển đó, thì cái ông đầu tiên xin được lặp lại, đó là Trương Phước Vĩnh vào năm 1731, và cứ tiếp tục. Và ông Nguyễn Cửu Đàm là vào năm 1772, sau đó đến năm 1774 Cửu Đàm mới ủy quyền cho Tống Phước Hiệp, Dương Công Trừng năm 1782. Thưa quý vị, theo tài liệu xưa viết như sau: nay định chừng thì nhà của Blancoube vốn ở cái lối của đường Lê Văn Duyệt, tức là đường Vê Đơn cũ, giữa chạng của cái thành Oma chạy lên cái chợ Đuổi và cái con đường Nước Nhĩ, phải chăng đó là cái con đường Cống Quỳnh ăn qua cái con đường có tên là đường Phạm Ngũ Lão chăng? Đường Cống Quỳnh trước kia được gọi là đường Blancoube, sao đổi là Rua Daras, thưa quý vị. Và theo cái tài liệu xưa thì ông Jules Blancoube sinh ngày 11 tháng 12 của năm 1834 ở Gáp thuộc Pháp Quốc, làm luật sư và làm một chính trị gia. Ông Blancoube định cư ở Sài Gòn vào năm 1864, sau đó thì được cử làm thị trưởng của Sài Gòn và chủ tịch của Hội đồng Quản hạt. Ông là dân biểu của đơn vị Đông Dương Constitutionnel Pháp từ năm 1881, và ông tự nhận mình là công dân Sài Gòn. Và sau khi mà ông đắc cử thị trưởng thì ông đã thiết lập những cái cải cách rộng lớn về luật pháp. Ông mất giữa nhiệm kỳ dân biểu vào năm 1888 ở Tư Gia thuộc quận 16 Paris, Pháp Quốc. Và theo tài liệu thì chợ Cây Gia Thằng Mọi là tiền thân của chợ Thái Bình quận Nhì, là một trong những cái ngôi chợ có cái tuổi đời lâu năm nhất ở trên đất Sài Gòn. Thì chợ này nguyên là một cái chợ chòm hổm tự phát do cái nhu cầu buôn bán hàng hóa của quân lính, của cai cơ, tức là có thể đó là của thống suất, thưa quý vị, Trương Phước Vĩnh được chúa Nguyễn Phúc Chu, đúng hơn là chúa Nguyễn Phúc Thụ bổ vào để mà lập đồn dinh để mà trấn áp loạn quân người gốc Chân Lạp. Thì cái bọn loạn quân này cướp phá chém giết người Việt từ đằng ngoài, di dân vào ở phương Nam, lập nghiệp định cư trên cái đất Sài Gòn, tức là phiên trấn vào thời bấy giờ. Thì thưa quý vị, chúa Nguyễn mới sai Trương Phước Vĩnh làm việc điều khiển quan binh của các phiên trấn. Cái chức quan điều khiển chỉ huy từ đó được lập nên. Ông Trương Phước Vĩnh, ông trở thành ông quan điều khiển đầu tiên vào năm 1731. Và theo cái tên gọi chức quan này thì người dân gọi tên chợ là chợ điều khiển. Và cũng trong cái tài liệu xưa này thì có hai cái đoạn văn cho phép được thẩm định cái địa điểm của chợ điều khiển. Theo như cái cuốn sách Gia Định Thành Thông Chí của cụ Trịnh Hoài Đức có ghi thì chợ điều khiển cách cái trấn Phiên An về phía nam 2.5 dặm. Và khi xưa họp chợ trước nha điều khiển cho nên mới có cái tên gọi đó. Nay nha trị đã dời đi nhưng mà cái tên chợ còn như cũ. Chợ này quán xá rất là trù mật. Và cũng theo một cái nhà khảo cứu đương thời về sử học thì cái chợ điều khiển nằm gần cái đường quan lộ, nay là cái con đường có tên là đường Võ Tánh. Cụ thể là chợ nằm ở trên đường Đặng Đức Siêu thời Pháp thuộc, mang tên là đường Lucien Lacouture, quận 2, quận Nhì ngày nay, vào thời của Việt Nam Cộng Hòa, thưa quý vị. Và đầu này nhìn sang cái dinh điều khiển, đầu kia thì tới cái đường xe lửa Mỹ Tho cũ, nơi mà có đường Bùi Thị Xuân ngày nay cắt qua. Tuy nhiên, tác giả của tài liệu xưa cũng đã viết như sau: chung quy thì cái đồn dinh và cái chợ điều khiển chưa ai biết xác định là ở đâu. Thì cái đoạn văn dưới đây cũng từ một cái tài liệu cho thấy là cái sự hình thành của chợ điều khiển cũng như là cái quá trình biến đổi cái chợ điều khiển ra cái chợ Thái Bình như sau. Gần chùa Kim Cương, tức là Kim Trung Tự ngày xưa, có một cái ngôi chợ rất là tấp nập, đó là chợ điều khiển. Thì cái chợ này tọa lạc ở ngay cái góc đường Võ Tánh và Cống Quỳnh ngày nay. Sở dĩ gọi là chợ điều khiển bởi vì có một cái vị võ tướng nhà Nguyễn tên là Nguyễn Cửu Đàm lãnh chức điều khiển vào năm 1772, coi sóc trị an dân chúng ở trong vùng, và nhờ vậy dân chúng buôn bán yên tĩnh, dần dần thịnh vượng, nhà nhà thì ấm no. Chính ông đã là cái người mà đứng ra lập một cái ngôi chợ khang trang để cho dân chúng có một cái nơi tập hợp sinh hoạt thương mại. Do đó người dân lúc bấy giờ gọi tên chợ là chợ điều khiển để mà tỏ lòng tưởng niệm công đức của ông, và cũng để tỏ lòng ngưỡng mộ các tướng điều khiển kế tiếp đã đóng một cái bản dinh trong cái khu vực chung quanh chợ để mà giữ cho cái cuộc trị an tốt đẹp. Về sau khi mà quân Pháp xâm lược chiếm miền Nam, cho sửa sang đường xá lại, xây cất thêm nhà cửa ở cái khoảng chợ điều khiển, thì các phố xá, các hãng buôn của họ thiết lập ngày một nhiều. Điển hình đó là hãng Blanc-Scoubé đã được mở ra ngay cái góc đường Prairie-Louis và đường Arras, tức là đường Võ Tánh cũng như là đường Cống Quỳnh đó. Cho nên tên của chợ điều khiển dần dần không còn ai nhắc tới nữa, mà lại lấy cái tên hãng ở trên mà gọi là chợ Lăng Si Bền, rồi sau đổi thành là chợ Thái Bình. Cái điều nên biết thêm, chợ điều khiển khi xưa còn có một cái tên là chợ Cây Gia Thằng Mọi. Vào năm 1775, khi mà quân Tây Sơn tấn công vào Nam, thì chúa Nguyễn Phúc Thuần phải chạy về Ba Dòng. Ông Nguyễn Cửu Đàm đem quân theo để mà hộ giá. Sau đó thì sử của triều Nguyễn cho biết là trong cái trận đánh ở sông Ký, tức là ở phía ở phía đông nam của huyện Long Thành của tỉnh Biên Hòa, thì ông Cửu Đàm đã cùng với ông Nguyễn Cửu Tuấn tử trận để ghi nhớ công lao của ông. Thì năm 1810, vua Gia Long đã cho thờ ở miếu Công Thần Trung Tiết ở Huế. Qua các sử liệu trên thì Nguyễn Cửu Đàm tử trận năm 1777, và theo tài liệu thì Nguyễn Cửu Đàm vừa là một vị tướng tài mà vừa là một nhà quy hoạch lớn, không chỉ có một cái công chống Simla giúp ổn định Chân Lạp mà còn chỉ huy đắp lũy Bán Bích, lại cho đào một cái kênh Ruột Ngựa. Những cái công trình của Nguyễn Cửu Đàm đã đặt nền móng cho cái việc xây dựng một thành phố Sài Gòn hiện đại sau này. Và dựa vào năm mà ông Nguyễn Cửu Đàm lãnh chức và năm mà ông tử trận thì người ta có thể suy ra chợ điều khiển được xây khoảng năm 1773, năm 1776. Tuy nhiên, theo tài liệu xưa thì cái chợ điều khiển được xây vào năm 1731 gần dinh điều khiển. Thì cũng có một cái chú thích của tác giả bài này cho biết là vào năm này, theo tài liệu xưa chỉ có một cái ngôi chợ chòm hổm tự phát và chợ này chưa có cái tên là chợ điều khiển. Theo như bản đồ của cái khu vực Lân Tân Mỹ, Sài Gòn do Nguyễn Văn Học vẽ vào năm 1815, trên cái bản đồ cho thấy vị trí của chợ điều khiển, trích từ cái tài liệu này, thì cái vị trí của chợ điều khiển ở cạnh chùa Kim Chưởng, khoảng ở đường Võ Tánh và đường Cống Quỳnh như đã viết ở trên. Tên của chợ Thái Bình được lấy theo tên của xã Thái Bình bởi vì chợ nằm ở trong cái xã này. Hai chữ Thái Bình được ghi rõ trên bản đồ Sài Gòn vào năm 1903. Trước năm 1975, chợ Thái Bình tọa lạc ở ngã năm Thái Bình, gồm có các đường Võ Tánh, Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão. Chợ có nhiều lối ra vào, trổ ra ba con đường này. Và cách chợ Thái Bình khoảng dưới cây số đó là nhà thờ chánh của họ Đạo chợ Đuổi, xây năm 1902 và hoàn thành vào năm 1905, nằm ở cái góc đường Bùi Chu và Bùi Thị Xuân. Ngày trước thì mang tên là Thánh Đường chợ Đuổi và sau này thì người dân gọi là nhà thờ Huyện Sĩ, phải không? Và chung quanh cái ngôi chợ Thái Bình thì có rất là nhiều những cái rạp chiếu phim cinema nổi tiếng như là rạp Kinh Đô, rạp Khải Hoàn, rạp Thanh Bình, tức là rạp quốc tế sau này, hay hoặc là rạp Lam Sơn, hay hoặc là rạp Thăng Long. Và theo tài liệu cho biết thì sau năm 1975, chợ Thái Bình được chỉnh trang xây dựng mới lại và chợ vẫn còn hai cái nhà lồng mái ngói, nền chợ thì được nâng cao hơn. Các quầy sạp ở trong lòng chợ chủ yếu là bày bán những cái mặt hàng nữ trang đá quý, vải bóc áo quần, giày dép, đồ gia dụng, thực phẩm khô, còn khoảng giữa đó là khu cá mắm. Ngoài trời, ở phía sau và bên hông phải của ngôi chợ là cái khu buôn bán thịt, cá, tôm tươi sống, rau củ quả và trái cây, hoa tươi, đặc biệt là cái mé sát của đường Cống Quỳnh dành cho cái khu hàng ăn. Du khách, các bà nội trợ và các người dân sống quanh cái vùng chợ Thái Bình thường than phiền về cái vấn đề vệ sinh môi trường nơi đây không được tốt lắm, nhất là cái khu ngoài trời quanh chợ bày bán thịt cá, rau cỏ quá là ướt át, nhầy nhụa do rác và nước thải bị ứ động, gây ô nhiễm, gây hôi hám và sinh tật bệnh. Vâng, thưa quý vị, đó là những cái tài liệu xưa để trong cái chương trình quê hương mến yêu của cái mục Sài Gòn có nhiều chợ lắm. Để Hoàng Tính có dịp Hoàng Tính chia sẻ cho quý vị thêm về cái ngôi chợ có tên là chợ Thái Bình, ha, thưa quý vị ha. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được ngừng lại cái ngôi chợ Thái Bình này để không quên. Chúc cô quý vị một ngày an lành và Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình quê hương mến yêu, cũng để có dịp để cùng quý vị chúng ta cùng tìm hiểu thêm về những cái ngôi chợ xưa ở Sài Gòn của mình sao ha, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị thiệt là bình an.